hai người phụ nữ trong cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những ngày tiếp thực này, người ta nói nhiều về chiến công lừng lẫy, về nhân cách hơn người của đại tướng. Nhưng có lẽ ít ai biết bên cạnh vị anh hùng huyền thoại ấy là bóng hình của hai người phụ nữ. Một đã ngã xuống oai khủng khi tóc vẫn còn xanh, môi hãy còn thắm đỏ. Và một giờ đây đang rớt những giọt nước mắt khóc cho người gá nghĩa ba sinh. An Ngọc, duyên tình ngắn ngủi với người liệt sĩ Trung Kiên. Mối tình đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, em gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy tình yêu của hai người nảy sinh trên mảnh đất khô cằn vì đạn lửa, vẫn nở thứ hoa đẹp rực rỡ đến nao lòng. Tiếc là bà sẽ đi quá sớm vì không chống chọi nổi bệnh tật ở chốn lao tù Hà Khắc. Bà Quang Thái và đại tướng gặp nhau lần đầu tiên năm 1929. Trên chuyến tàu phim Huế, ngay buổi đầu đối diện, đại tướng đã bị đôi mắt tinh anh, sáng trong nhưng đầy kinh nghiệm của cô học trò tuổi mới tròn trăng hấp hồn. Trước đó, chàng chiến sĩ cách mạng Nguyên Giáp đã từng nghe về cô em gái vừa thông minh, linh lợi lại dũng cảm của đồng chí Minh Khai. Nhưng người cha trẻ, đâu ngờ cô bé kia còn thêm mấy phần xinh đẹp. Từ đó trong lòng anh Giáp đã có chút tơ vương. Trong cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ của Trung tướng Phạm Hồng Cư có ghi lại buổi gặp gỡ lần thứ hai của đại tướng và bà Quang Thái. Đó là hôm anh Giáp đang miệt mài làm việc ở nhà ông Lê Ấm, con rể cụ Phan Chu Trinh, thì bỗng có tin nhắn một thiếu nữ tìm gặp. Anh Giáp vẫn mãi viết cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của cô gái xót vào tai. Anh ngưng bút, ngực lên thì sững sờ, đó là Quang Thái, người mà từ lâu anh đã đề dạ nhớ nhung. Lần ấy, Quang Thái gặp anh để nhận nhiệm vụ phát triển tổ nữ sinh đỏ. Sau, do hoàn cảnh công tác, anh Giáp và Quang Thái thường xuyên có dịp gặp gỡ. Dẫu biết anh Giáp có tình, nhưng phía Quang Thái vẫn không có tín hiệu đáp lại. Cô chỉ biết cố gắng học tập và hoạt động bí mật. Ngoài ra, Quang Thái còn một lòng khắc khoải, nhớ thương, lo lắng cho chị Minh Khai, lúc này đã từ biệt gia đình lên đường cứu nước. Năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp bị bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ vì tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Lúc bị áp giải ngang qua trại giam nữ, một lần nữa anh Giáp lại sững sờ vì cô bé Quang Thái cũng đã bị bắt và nhốt tại nhà lao này. Những ngày trong nhà tù, anh Giáp lại càng mến phục sự bất khuất của cô học trò nhỏ. Quang Thái có câu nói nổi tiếng căn dặn bạn tù: không ai tố giác bạn, bạn đừng tố giác ai. Và tình yêu cứ thế lớn dần trong lòng người cha trẻ. Cuối năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp và Quang Thái được trả tự do với điều kiện phải bị quản thúc ở quê. Hai người chỉ còn được chuyện trò qua những lá thư nhuốm màu xa cách. Đôi lần không kìm được nhớ nhung, anh Giáp thường tìm cách ghé thăm nhà Quang Thái. Từ chỗ xem anh em, đồng chí, Quang Thái cũng dần siêu lòng trước người trai thông minh, đĩnh đạc, khí phách hơn người. Tình yêu đẹp của tướng Võ Nguyên Giáp và bà Quang Thái kết trái bằng một đám cưới vui vầy, viên mãn. Lúc ấy anh Giáp 24 và Quang Thái mới 20. Và để tiện cho việc hoạt động cách mạng nên mãi đến gần 10 năm sau, họ mới sinh con gái Hồng Anh. Cuối năm 1939, thực dân Pháp giáo xiết truy lùng và đàn áp đẫm máu các cuộc cách mạng của nhân dân ta. Võ Nguyên Giáp buộc phải rút vào vòng bí mật. Sau, ông được cử sang Trung Hoa hoạt động. Lúc này, con gái Hồng Anh hãy còn quá nhỏ, biết chồng vẫn canh cánh bên lòng lắm mối lo toan. Bà Quang Thái đã động viên ông rằng đây là thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát đi thì anh nên quyết tâm. Rằng mẹ con em tự lo được mà, chờ con lớn thêm chút nữa em gửi con cho ông bà nuôi, em sẽ đi sau. Anh Giáp yên lòng ra đi, nhưng cả hai người đều không ngờ buổi từ biệt vội vội vàng vàng bên bờ Hồ Tây lặng gió lại là lần chia ly vĩnh viễn. Năm 1942, bà Quang Thái bị bắt và bị kết án 16 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao Hỏa Lò, bà thường xuyên bị tra tấn nhưng vẫn kiên trung, không chịu khai bất cứ điều gì. Năm 1943-1944, nhà lao bùng phát dịch bệnh thương hàn. Sẵn có kiến thức ngành y, bà Quang Thái đã chăm sóc và cứu sống rất nhiều bệnh nhân trong tù. Nhưng rồi chính bà cũng nhiễm bệnh và lại không thể nào qua khỏi. Trước lúc mất, bà có nguyện vọng cuối cùng là được gặp con gái Hồng Anh. Nghe tin con sâu hấp hối, mẹ chồng bà Quan Thái liền bế Hồng Anh đón xe lửa đi gấp. Chớ chiều thay, hai bà cháu đi được nửa đường thì nghe tin đoạn đường dây phía trước bị Nhật ném bom. Bà nội đành rớt nước mắt, ngậm ngùi bế cháu về. Năm 1944, bà Quang Thái chút hơi thở cuối cùng mà vẫn chưa được nhìn mặt đứa con gái nhỏ phải xa mẹ từ thuở còn khát sữa bú tay. Đậm đà nghĩa muối mặn cừng cay. Do điều kiện phải hoạt động bí mật nên mọi thông tin về việc bà Quang Thái bị bắt và qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề hay biết. Chỉ đến khi trở về nước và tham dự hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang vào tháng 4 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới nhận được tin dữ. Lúc này đồng chí Trường Chinh ngỡ rằng tướng Giáp bây giờ đang là đội trưởng đội tuyên truyền giải phóng quân, đã biết tin nhà từ lâu nên mới mở lời. Chị Thái chưa kịp rút vào hoạt động bí mật thì bị chúng bắt, cũng không ngờ chị mất ở trong tù. Không tin vào tai mình, anh Giáp thảng thốt. Anh nói sao? Đồng chí Trường Chinh cũng ngạc nhiên, không kém trả lời. Anh chưa biết tin dữ sao? Quá bàng hoàng, anh Giáp lại run run hỏi. Quan Thái mất rồi ư? Cú sốc quá mạnh, ập tới, người đội trưởng lạng người đi sang phòng bên, bỏ sở cuộc họp. Mối tình thứ hai, bình dị nhưng bền bỉ và gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới cuối đời là với người vợ sau, Phó Giáo sư Đặng Bích Hà. Bà là con gái giáo sư Đặng Thái Mai. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là đồng chí đồng nghiệp với cụ Đặng Thái Mai từ những ngày Đảng Tân Việt mới đi vào hoạt động. Trong suốt thời gian hoạt động và làm việc từ năm 1931 đến năm 1941 tại Vinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống tại nhà của giáo sư Đặng Thái Mai. Ngày ấy, mỗi khi ông đi luyện tập thể thao, đều dẫn Bích Hà theo cùng. Nhiều khi nhớ người yêu, ông vẫn hay kể cho Bích Hà nghe về Quang Thái. Bà Bích Hà từng kể lại lúc mới 6-7 tuổi đầu, có lần bà dỗi chuyện gì, ông liền đùa, anh sẽ cưới Hà bằng một đĩa xôi và một con gà. Bà bật cười, hết giận ngay. Ai ngờ đâu, câu nói đùa ngày ấy hơn 10 năm sau đã trở thành sự thật. Năm 1945, Võ Nguyên Giáp gặp lại Bích Hà. Khi ấy, ông đang mang trong lòng một nỗi mất mát quá lớn. Biết ông đau đớn, Bích Hà vẫn thuộc nhẹ nhàng quan tâm, chỉ mong ông phần nào vơi bớt vết thương lòng. Và từ sự ngưỡng mộ, kính trọng, trong lòng bà Bích Hà đã yêu người cha anh hùng ấy từ khi nào không biết. Tình yêu sáng trong của cô gái vừa mới lớn đã khiến lòng ông dịu lại, nỗi đau mất mát cũng nguôi ngoai. Và vào cuối năm 1946, gia đình của Đặng Thái Mai đồng ý tổ chức lễ cưới cho Võ Nguyên Giáp và Đặng Bích Hà. Đến với nhau dung dị, sống với nhau dung dị, tình yêu của Đại tướng và bà Đặng Bích Hà luôn là những câu chuyện đẹp của nghĩa muối mặn gừng cay. Cách đây 3 năm, Phó Giáo sư Văn học Pháp Đặng Thị Hạnh, em gái bà Đặng Bích Hà, có kể về mối tình êm ả của chị và anh rể. Trong đó có đoạn, khi bà Bích Hà cùng bạn đi cắt tóc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc này đã ngoài 90, liền hỏi vợ, mấy giờ Hà về? Bà Hà nhỏ nhẹ trả lời, Hà sẽ về muộn, anh ăn cơm trước đi. Đại tướng đặt nhẹ tay lên vai vợ và nói, anh sẽ đợi. Với cương vị là Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ khi đang còn đương chức cho đến khi về nghỉ hưu, ngày nào Đại tướng cũng rất bận rộn. Dù vậy, chưa năm nào Đại tướng quên ngày cưới của hai người. Cứ đến ngày, Đại tướng lại nhờ con mua một bó hoa hồng nhung, loại hoa mà bà Bích Hà thích nhất để tặng bà. Đến những năm gần đây, khi sức khỏe ngày càng yếu, hầu hết thời gian của Đại tướng ở trong bệnh viện, tuần nào bà Bích Hà cũng vào thăm chồng, cùng ông chuyện trò. Hôm nào mệt, bà không vào được. Câu đầu tiên Đại tướng hỏi các con là, mẹ thế nào rồi con? Và dù cho mệt đến mấy, trước khi các con ra về, Đại tướng vẫn nhắc nhủ, nhớ bảo mẹ giữ gìn sức khỏe. Tình yêu của Đại tướng là vậy. Qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi, vẫn thắm nồng, xa diết, dẫu hai mái đầu xanh ngày nào đã trắng gió, phơ phơ. Nhưng giờ, Đại tướng cũng đã về với bác. Dẫu biết người già như lá úa đầu cành, đâu cần gió dữ cũng đến ngày rụng rơi về cội. Dẫu biết sống ở thác về dương gian cõi tạm, nhưng làm sao cho khỏi nước mắt tuôn rơi trước cảnh tử biệt sinh ly. Tướng Giáp và Hộ Duệ, chuyện bây giờ mới kể. từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong chính phủ và được coi là một trong những danh tướng hàng đầu thế giới, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là người rất dung dị đời thường. Đằng sau ánh hào quang của chiến trận oai khủng, người ta vẫn gặp một anh văn rất thương vợ, yêu con. Con cháu tướng Giáp đều là những người giỏi giang và rất thành đạt. Kiến Giang, hai đời vợ và năm người con. Xuất thân là một giáo viên dạy sử, nhà báo. Ông trở thành một chính trị gia và tướng lĩnh quân sự nổi bật trong lịch sử Việt Nam với các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu với bà Nguyễn Thị Quang Thái, em gái nhà yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai, năm 1943. Bà Quang Thái trở thành liệt sĩ và để lại một người con gái là Võ Hồng Anh. Mẹ mất, bà Anh sống với ông bà nội mãi đến năm 1946 mới gặp lại cha, bây giờ là một lãnh đạo cao cấp. Toàn quốc kháng chiến nổ ra, chiến sự lan dần đến Quảng Bình, bà được bà nội đưa đi sơ tán tại Thanh Chương, Nghệ An. Năm 1951, bà được gặp lại cha lần thứ hai, sau đó bà được chính phủ bố trí đưa sang học tại Quế Lâm và khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 1954, bà được đưa sang Liên Xô theo học trường Thiếu Nhi Việt Nam, Internat, Moscow. Năm 1959, bà tốt nghiệp phổ thông với huy chương vàng. Sau đó, bà theo học ngành vật lý lý thuyết lượng tử, Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Moscow. Bà tốt nghiệp năm 1965 với bằng đỏ hạng ưu. Tốt nghiệp, bà về nước và được phân công làm cán bộ nghiên cứu thuộc Ban Toán lý, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, Nhà nước, rồi sang Liên Xô bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ toán lý, rồi làm việc tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Quốc tế Dubna và được phong học hàm giáo sư. Năm 1987, bà về nước kinh qua nhiều vị trí tại các viện, trung tâm năng lượng, vật lý. Giáo sư Võ Hồng Anh qua đời vào năm 2009 vì bệnh tật. Trong suốt gần 40 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, bà được mời thỉnh giảng, trao đổi nghiên cứu, dự hội nghị khoa học ở Liên Xô, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, các nước Đông Âu, Ý, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia. Bà cũng đã cho xuất bản trên 50 công trình khoa học được công bố phần lớn ở nước ngoài. Trong đó có cuốn sách về lý thuyết tương tác của bức xạ cường độ mạnh lên chất sắn xuất bản ở Nga. Năm 1988, bà là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý được tặng giải thưởng khoa học quốc tế Kovalevskaya, giải thưởng cao nhất của Việt Nam về khoa học kỹ thuật dành cho các nhà khoa học nữ. Bà Anh nhiều lần kể chuyện về cha mình, những kỷ niệm từ lúc ấu thơ đến những ngày cuối đời, lúc nào bà cũng ghi khắc hình ảnh của một người cha hiền lành, nhất mực yêu thương con gái. Năm 1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tái hôn với Phó Giáo sư Đặng Bích Hà, con gái của Giáo sư Đặng Thái Mai. Ông bà có 4 người con, 2 gái và 2 trai, tất cả đều giỏi giang và thành đạt. Hai người con gái là Võ Hòa Bình, sinh năm 1951, và Võ Hạnh Phúc, sinh năm 1952, hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn HIPT. Người con trai trưởng của Đại tướng được ông đặt tên Võ Điện Biên, sinh năm 1954, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Sơn. Con trai út là Võ Hồng Nam, sinh năm 1956, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông Hồng Nam. Có một gia đình như thế, không chỉ là một vị tướng tài danh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người ông, người cha hết lòng vì con cháu, sống giản dị và gần gũi với mọi người. Bà Mạc Thúy Hường, con sâu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vợ cậu con trai út Võ Hồng Nam, khóc khi chia sẻ. Tôi gần gũi với ba Giáp còn hơn bố đẻ vì bố tôi mất từ trước khi tôi lấy chồng. Tôi sống với ba đã hơn 30 năm. Ba là người rất tuyệt vời, yêu vợ và các con, các cháu. Với tôi, bà luôn coi như con gái. Người con sâu nghẹn ngào nói rằng bà thường xuyên chăm chút khu vườn vì ba Giáp thích cây cối, chim muông. Tôi trồng cây, làm hồ cá, chăm sóc phong lan, nhưng giờ ba đâu còn để ngắm nữa. Bà Hường nghẹn lời. Tướng Giáp luôn đặt tên con cháu theo ước vọng về đất nước. Người con trai Võ Điện Biên được lấy tên theo sự kiện lịch sử 1954. Hai con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc thể hiện mơ ước về ngày hạnh phúc của đất nước. Người con út Võ Hồng Nam là niềm mong ước một miền Nam rực cờ hồng. Hai con của Võ Hồng Nam được đặt tên là Võ Hoài Nam, nhớ mong miền Nam và và vỗ thành chung như lời thề nguyện tận chung với nước. Hoài Nam và Thành Trung được cha dạy võ từ năm 3 tuổi theo truyền thống con nhà võ, nên khi lớn lên đều trở thành những thanh niên cường tráng. Sinh thời, tướng Giáp luôn canh cánh tâm nguyện giúp đỡ con em các vùng chiến khu nghèo khó. Con cháu ông, đặc biệt là con út Võ Hục Nam, thường làm từ thiện, âm thầm, không chống, song cờ mở. Với sự giúp đỡ của bạn bè doanh nghiệp, ông Tấn Định gọi tướng Giáp bằng cậu, kể đại tướng là người vĩ đại khi ra ngoài xã hội, nhưng trong gia đình lại rất tự nhiên, gần gũi và tình cảm như một người ông, người bác bình thường, rất quan tâm đến chuyện trường lớp của các cháu. Ông Định ra ở cùng tướng Giáp khi đã vào quân phục ngũ. Mỗi lần gặp cháu, tướng Giáp lại ân cần hỏi han chuyện đơn vị, vợ con. Ông là một người lính thực thụ, luôn đề cao kỷ luật quân đội. Tuy nhiên, với con cháu, ông có cách dạy rất nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thấy ông nặng lời quát mắng, chỉ nghiêm mặt nói là tất cả đã nghe theo, răm rắp. Ông Định nhớ lại. Tướng Giáp còn là người nặng tình, nặng nghĩa. Trong nhà ông trưng bày rất nhiều kỳ vật về bà Quang Thái, người vợ đầu đã hy sinh, để nhắc nhở các thành viên gia đình không được quên bà. Ngày 27 tháng 7, giỗ Tết là dịp cả gia đình cùng tưởng nhớ bà Quang Thái. Khi vẫn còn đi lại được, tướng Giáp thường cùng người vợ sau là phó giáo sư Bích Hà lên nghĩa trang Mai Dịch, bất kể nắng mưa, để nhổ cỏ, lau mộ, thắp hương cho bà Thái. Trong hồi ký của mình, ông Tấn Định miêu tả một lần gia đình tướng Giáp thăm lại nơi giam giữ bà Quang Thái. Hàng năm, cứ vào tiết thanh minh là cả nhà lại cùng cậu tôi lên nghĩa trang Mai Dịch viếng mộ người thân, trong đó có mộ mợ Quang Thái. Lần này, cậu tôi muốn thăm nhà Lao Hòa Lò trước khi viếng mộ ở Mai Dịch. Cậu tôi đề nghị tất cả cùng chụp ảnh kỷ niệm ngay tại khoảng sân dưới chân đài tưởng niệm. Sau ít phút, chúng tôi đã có mặt trước cửa phòng biệt giam các nữ tù chính trị. Theo lời giới thiệu của chị Sơn, hướng dẫn viên, thì mợ Quang Thái từng bị giam cầm tại căn phòng này. Trong lúc mợ Hà đang lúng túng cài những bông hồng đỏ lên khe nhỏ của các cánh cửa sắt, cậu tôi vẫn đứng im phăng phắc, mắt rõ nhìn về phía bệ xi măng bên trong phòng biệt giam như đang kiếm tìm một bóng hình thân thuộc. Ông Định viết tiếp, cậu tôi đứng đó, tay phải viện lên mép cửa sổ của cánh cửa sắt, tay trái cậu như đang lần tìm thứ gì ở trong túi của áo khoác ngoài. Tôi đoán là cậu đang tìm chiếc khăn mùi xoa mà trước khi lên xe mợ Hà đã cẩn thận đặt vào đó. Và cuối cùng tôi đã tìm được chiếc khăn ở túi áo bên kia đặt vào tay cậu. Cậu tôi cầm lấy chiếc khăn rồi từ từ đưa lên thấm khô những giọt nước mắt vừa trào ra từ đôi mắt già nua đang nhòe ướt. Bỗng cậu tôi đứng thẳng người lên, bỏ chiếc mũ len xuống cầm tay và đầu hơi cúi xuống. Tất cả không ai bảo ai đều chỉnh tề, đứng nghiêm và cúi đầu tưởng niệm. Chị Hồng Anh quay sang định nói gì đó với cậu tôi, nhưng mãi chị không nói được thành lời. Còn nhiều chứng nhân khác nói về đại tướng. Những câu chuyện dài và xúc động, tất cả đều bật lên một con người hiền lành, sâu tình cảm. Đại tướng đã ra đi, nhưng ông kịp để lại cho đời lớp hậu duệ đáng để người ta kính phục, ngưỡng vọng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt bạn bè thế giới. Ngập tràn kính phục trước Napoleon đỏ. Thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập tức được lan rộng khắp thế giới. Toàn bộ những tờ báo, trang báo hàng đầu thế giới thông tin với mật độ rất dày và sâu. Có thể thấy rõ cùng với cách gọi Napoleon đỏ, Red Napoleon, vị đại tướng thân yêu của chúng ta có sức ảnh hưởng và sự tôn trọng lớn thế nào trong mắt bạn bè thế giới, kể cả những người từng là đối thủ của ông. Vi quốc bày tỏ sự tiếc thương. Tờ Independent ghi rõ ngay đầu bài viết, vị đại tướng được yêu quý của Việt Nam, người là chìa khóa chiến thắng của Việt Nam trong những cuộc chiến với tầm ảnh hưởng vượt khỏi biên giới một quốc gia chiếu Pháp và Mỹ, giúp chấm dứt chế độ thực dân của Pháp tại khu vực, đã qua đời ở tuổi 102. Trong bài viết của mình, tác giả nêu rất kỹ tiểu sử của ông, người được bạn bè thế giới kính trọng và vị nể bởi biệt danh Napoleon đỏ. Tại nước Cuba, anh em, giới truyền thông quan tâm đặc biệt đến sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trang điện tử Cuba Debate, hãng thông tấn Prensa Latina và đài truyền hình Cuba đồng loạt đưa tin về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, đồng thời đăng tải những chụp ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng được coi là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Hãng tin Prensa Latina ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc đã chỉ huy quân đội Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Sau đó, ông tiếp tục áp dụng một cách tài tình chiến lược chiến tranh toàn dân để đánh đuổi đế quốc Mỹ. Prensa Latina nhấn mạnh, nghệ thuật chiến tranh du kích của tướng Giáp là nguồn cảm hứng cho các chiến sĩ đấu tranh vì độc lập dân tộc trên cả thế giới. Trang điện tử Cuba Debate khẳng định, tướng Giáp không chỉ là một bậc thầy trong nghệ thuật chỉ huy đấu tranh cách mạng, mà còn là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân. Dựa trên những kinh nghiệm chiến đấu của chính bản thân ông, Cuba Debate đăng tải một loạt bức ảnh tư liệu về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc trẻ khi tham gia hoạt động cách mạng, thời kỳ sát cánh cùng Bác Hồ ở vùng núi Tây Bắc, cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước cho đến khi về kỳ hưu. Đài truyền hình Cuba đăng tải những hình ảnh tư liệu quý báu về cuộc đời Đại tướng và các cuộc gặp gỡ lịch sử của ông với lãnh tụ Fidel Castro và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khi các vị lãnh đạo này tới thăm Việt Nam. Đài truyền hình Cuba khẳng định sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn lao không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà cả với hàng triệu người ngưỡng mộ ông trên thế giới. Nhưng nổi bật nhất phải là những tờ báo từ nước Mỹ trong một ấn bản đặc biệt, tờ Washington Post đã dành đến những 5 trang để viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi vị anh hùng của Việt Nam qua đời. Bài báo ca ngợi tư duy chiến lược quân sự của ông, nhất là nghệ thuật tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân. Kèm theo đấy là một bộ ảnh tương đối đồ sộ về những hình ảnh hiếm từ những ngày đầu đến với cách mạng và cả sau này. Đề cao lý thuyết con người quyết định chiến thắng. Trong ngày ông mất, đồng loạt mọi trang báo quốc tế đều đưa tin và đăng bài luận về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những danh tướng lừng lẫy nhất của thế kỷ 20 với cụm từ Napoleon đỏ. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. The Times giật tít đậm. Huyền thoại Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Cũng về tướng Giáp, The Times có hai bài viết, một trích dẫn bài viết của Chris Brubmit và Maxi Maxson AP và một của Maxson, nhưng có bổ sung sâu hơn. Tác giả đã dùng những từ khá mạnh trong phần giới thiệu về tướng Giáp. Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đã đánh đuổi người Pháp để giải phóng Việt Nam khỏi chế độ thực dân, sau đó buộc Mỹ phải từ bỏ nỗ lực đến kiệt sức của họ để cứu nước bằng chủ nghĩa cộng sản đã qua đời. 102 tuổi, ông là người cận vệ cuối cùng của lực lượng cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Tác giả bài viết nhiều lần gặp đại tướng đã mô tả và đánh giá ông như một anh hùng quốc gia, chỉ đứng thứ hai sau người thầy của mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đưa đất nước đến độc lập. Tác giả đã viết về tướng Giáp trong trận chiến Điện Biên Phủ. Tướng Giáp, như vẫn gọi là Napoleon đỏ, đã đứng xa lãnh đạo một đội quân du kích với thành phần là người nghèo khố xách áo ôm, mang xếp lốp và kéo khẩu pháo của họ từng chút một vượt qua những ngọn núi cao để bao vây và đè bẹp quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng không tưởng đấy hiện vẫn còn được nghiên cứu tại các trường quân sự, không chỉ đưa Việt Nam đến độc lập mà còn đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn Đông Dương và xa hơn nữa. Trong bài viết trên AP, tác giả Mason trích rất nhiều câu nói nổi bật của tướng Giáp. Trong đấy có câu, không có cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nào khốc liệt và gây ra nhiều thiệt hại như cuộc chiến này. Tướng Giáp nói với Associated Press trong cuộc phỏng vấn của ông với truyền thông nước ngoài vào đêm trước của kỷ niệm 30 năm sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Việt Nam. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu bởi vì đối với Việt Nam không có gì quý hơn độc lập tự do. Ông lặp đi lặp lại một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc một phát biểu nổi tiếng khác với các nhà báo nước ngoài vào năm 2004 trước lễ kỷ niệm lần thứ 50 của chiến thắng Điện Biên Phủ. Nếu một quốc gia quyết tâm đứng lên, nó sẽ rất mạnh mẽ. Chúng tôi rất tự hào rằng Việt Nam là thuộc địa đầu tiên có thể đứng lên và giành độc lập của riêng mình. AP mô tả đại tướng đã vẽ ra những trải nghiệm của mình bằng việc tạo ra các con đường mòn Hồ Chí Minh, một mạng lưới bí mật ngoằn ngoèo dưới những khu rừng rậm rạp băng qua những nước láng giềng, bề ngoài trung lập là Lào và Campuchia, để cung cấp cho quân đội chiến đấu trên chiến trường miền Nam bằng tài thao lược của mình. Các lực lượng của tướng Giáp đã chiếm ưu thế trước lực lượng của Mỹ với vũ khí tinh vi và máy bay ném bom B-52. Chúng tôi đã phải sử dụng nhỏ đọ với lớn, vũ khí lạc hậu để đánh bại vũ khí hiện đại, tướng Giáp nói. Cuối cùng, đó là yếu tố con người quyết định chiến thắng. Đại tướng Hòa Bình, sử gia Stanley Cano, người đã phỏng vấn tướng Giáp tại Hà Nội vào năm 1990, đã trích lời tướng Giáp. Chúng tôi không đủ mạnh để đánh đuổi nửa triệu quân Mỹ, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là phá vỡ ý chí của chính phủ Mỹ trong việc duy trì chiến tranh. Cũng theo AP, với mái tóc bạc trắng, dù rút khỏi chiến trường, tướng Giáp nghỉ hưu tại Hà Nội vẫn như một báu vật quốc gia, viết hồi ký và tham gia các sự kiện quốc gia, luôn mặc đồng phục quân đội màu xanh lá cây hoặc màu vỏ trứng gà với ngôi sao vàng trên vai. Ông đã tổ chức họp báo, đọc ghi chú viết tay và đôi khi trả lời câu hỏi bằng tiếng Pháp. Ông vẫn cập nhật tin tức thế giới và đã đưa ra lời khuyên cho người Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2004. Bất kỳ lực lượng nào muốn áp đặt ý muốn của họ trên các quốc gia khác chắc chắn sẽ phải đối mặt với thất bại. Trong phần cuối cuộc đời, tướng Giáp khuyến khích làm ấm hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó thiết lập lại quan hệ năm 1995. Chúng ta có thể đặt quá khứ ra đằng sau, nhưng chúng ta không được phép hoàn toàn quên nó, tướng Giáp nói năm 2000. Tác giả Martin Petty, hãng tin Reuters đã viết, đối với các nhà sử học, tướng Giáp là một vị tướng xếp đầu hạng với những người khổng lồ như Montgomery, Roman và MacArthur. Điểm nổi bật của ông là khả năng chiến lược và chiến thuật sắc sảo đã giúp đội quân của những người nông dân chiến thắng kẻ thù có nguồn lực lớn hơn. Theo Martin Petty, tướng Giáp từng khẳng định rằng đầu hàng không phải là một từ trong từ vựng, và nói như cách của ông thì bất kỳ quân đội nào chiến đấu vì tự do đều có năng lực sáng tạo để đạt được những điều mà đối thủ của nó không bao giờ có thể mong đợi hay tưởng tượng. Bên cạnh cá tính sắt đá cùng những chuyện chuyên môn, trong bài viết của mình, tác giả Martin Petty gợi lại một câu chuyện cũ để nói lên tinh thần nhân văn đằng sau những chiến công vang lừng của đại tướng. Theo đó, năm 2004, trong buổi nói chuyện với các phóng viên nước ngoài tại nhà riêng của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại rằng, trên một chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc tại Geneva năm 2003, ông đã được trao cho một cuốn sách để ký tên. Khi ấy, ông đã ký Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hòa Bình. Ở Mỹ, tin tức về cái chết của tướng Giáp đã được Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu phi công hải quân bị bắn hạ trong cuộc xung đột Việt Nam và trở thành tù binh chiến tranh, chia sẻ trên mạng xã hội. Trong Twitter của mình, Thượng nghị sĩ McCain mô tả tướng Giáp là một chiến lược gia quân sự chói sáng. Tờ The Guardian nhận định, Võ Nguyên Giáp, người chiến thắng tại Điện Biên Phủ, kích hoạt việc rút khỏi Đông Dương của Pháp, là một nhà lãnh đạo tự học, không qua trường lớp và là một trong những thiên tài quân sự lớn của thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.